dường và cuộc tình thánh hiến cho Ngài là một cuộc tình không bao giờ chấm dứt. Dù đời hôm nay nhiều gian dối hay khổ sầu, một lần thánh hiến sẽ chẳng quên trong cuộc đời, để rồi hôm nay và mai sau đến giống Ngài.
Vì Ngài là Thế Giê-xu để cho con không ngần ngại hiến dâng tất cả. Vì Ngài là Thế Giê-xu mà hôm nay con tình nguyện để đi theo bước Ngài.
Vị thánh là ai?
Ngày kia, một em bé được theo mẹ đi chợ. Từ nhà đến chợ, hai người phải đi ngang qua một thánh đường nguy nga, to lớn. Em bé ngước mắt nhìn thánh đường. Chợt em giơ tay chỉ cho mẹ và nói: "Mẹ xem kìa, những cửa kiến màu bị đóng đầy bụi, xem thật dơ bẩn và không đẹp tí nào." Bà mẹ không nói không rằng về nhận xét của con, nhưng tiếp tục nắm lấy tay, dẫn em bé tiến vào bên trong nhà thờ. Tại đây, những cửa kiến bên ngoài xem ra dơ bẩn, xấu xí, lại trở nên sáng chói và rực rỡ nhiều màu sắc lộng lẫy. Em bé ngạc nhiên mở to đôi mắt, nhìn những cửa kiến màu diễn tả nhiều hình ảnh đẹp mắt. Bỗng mắt em dừng lại ở cửa kiến sau bàn thờ, diễn tả hình của bốn thánh sử viết phúc âm trong lúc ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi qua. Em bé hỏi mẹ đó là những thánh nào và được mẹ giải thích vắn tắt về từng vị thánh. Vài ngày sau, trong một lớp giáo lý, tình cờ giáo lý viên hỏi các em: "Này, trong các em có ai trả lời được một vị thánh là ai?" Trước một câu hỏi có vẻ không có ý nghĩa, cả lớp giáo lý thinh lặng. Chỉ có em bé được mẹ dẫn vào bên trong nhà thờ để nhìn ngắm các cửa kiến, giơ tay xin trả lời. Em nói: "Vị thánh là một người để cho ánh sáng mặt trời chiếu thấu qua."
Bạn thân mến, kinh nghiệm và câu trả lời của em bé trên có lẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn phần nào về cuộc đời của thánh Matthew trước và sau khi được Đức Giê-xu kêu gọi, như được chính thánh nhân vắn tắt thuật lại như sau: "Đi khỏi đấy, Đức Giê-xu thấy một người ngồi ở bàn thâu thuế, tên là Matthew. Chúa bảo ông rằng: Hãy theo ta. Ông Matthew liền đứng dậy và đi theo Chúa." Một tiếng gọi và một hành động đáp trả được diễn tả vắn gọn trong những dòng trên đây, có thể nói được chỉ là bề mặt của trận chiến nội tâm diễn ra từ lâu nơi ông Matthew. Một trận chiến giằng co để suy tính thiệt hơn, để cân nhắc cái lợi và cái bất lợi, để đắn đo những cái mình phải mất với những cái mình sẽ đạt được khi ông bỏ mọi sự để theo Chúa. Ông phải mất một nghề hái ra bạc như tìm được một số mệnh và sứ mệnh thật sự có giá trị vĩnh viễn. Ông phải mất một gia tài to lớn nhưng tìm lại được danh dự. Ông phải mất sự bảo đảm xây dựng trên của cải vật chất để đi theo Đức Giê-xu trong một cuộc hành trình dẫn đến sự sống mà trước đó ông chưa bao giờ mơ ước. Về phần Đức Giêsu, khi chọn lựa và kêu gọi ông Matthew, một người hành nghề thâu thuế, bị các người đồng hương thời đó coi như là người phản quốc, nối giáo cho giặc, bóc lột đồng bào để làm lợi cho quân ngoại xâm, cũng như bị lên án là kẻ tội lỗi, biển thủ, gian lận và bị nhóm biệt phái kết án là kẻ tội lỗi. Đức Giêsu không nhìn những lỗi lầm, những vết nhơ bên ngoài, nhưng Ngài nhìn sâu thẳm tận tâm hồn, nhìn tận bên trong, và nhất là Ngài đã lấy ánh sáng của tình yêu thương, lòng nhân hậu, quảng đại và thứ tha của Thiên Chúa để chiếu sáng và chiếu thấu, biến ông Matthew từ một người thâu thuế thành một tông đồ và một thánh sử viết phúc âm.